Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Trọng Nghĩa, Thủy My, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 29 tháng 7 năm 2012.
Ấn Độ và Indonesia ủng hộ quyền tự do hàng hải tại Biển Đông.
Hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô Nhật Bản đòi từ bỏ điện hạt nhân.
Bắc Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc là đừng trông chờ tân lãnh đạo Bình Nhưỡng cải cách.
Chiến sự ác liệt bước sang ngày thứ hai ở thành phố Alep, phía bắc Syria.
Rumani tổ chức trưng cầu dân ý về việc phế truất tổng thống.
Mỗi ngày một sự kiện, giới chuyên gia khẳng định Hoa Kỳ cần điều thêm tàu chiến đến Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc.
Philippines tăng cường quan hệ quân sự với Úc trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Kính thưa quý vị, Ấn Độ và Indonesia kêu gọi tôn trọng quyền tự do hàng hải tại Biển Đông. Vào lúc Trung Quốc ngày càng có thêm nhiều hành động quyết đoán ở Biển Đông, gây lo ngại cho sự ổn định của khu vực, Ấn Độ và Indonesia một lần nữa đã lên tiếng kêu gọi duy trì hòa bình và tôn trọng quyền tự do hàng hải trong khu vực. Lời kêu gọi này được hai ngoại trưởng Indonesia và Ấn Độ cùng đưa ra hôm 27 tháng 7 vừa qua sau cuộc hội đàm nhân chuyến công du Ấn Độ trong hai ngày của Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa. Trong đó, tình hình căng thẳng ở Biển Đông đã được hai bên thảo luận. Theo hãng tin Ấn Độ IANS trả lời báo chí sau cuộc họp, Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna đã nhấn mạnh trở lại đến sự cần thiết phải bảo đảm quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế. Ông đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Ngoại trưởng Ấn Độ xác định, xin trích, chúng tôi đã theo dõi những diễn biến ở Biển Đông. Ấn Độ ủng hộ quyền tự do đi lại và khai thác các nguồn tài nguyên theo những nguyên tắc của luật pháp. Mong muốn tha thiết nhất của chúng tôi là những nguyên tắc đó phải được mọi bên tôn trọng. Hết lời dẫn. Về phần mình, cũng theo hãng tin Ấn Độ, Ngoại trưởng Indonesia Natalegawa đã gián tiếp gợi đến các hành động của Trung Quốc khi ông cho rằng dù có những nước đang vươn lên trong khu vực, nhưng sự tăng trưởng đó phải có lợi cho hòa bình và an ninh của vùng. Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Indonesia cũng nói thêm rằng ASEAN vẫn đang nỗ lực hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông sau rắc rối nảy sinh tại hội nghị ASEAN mới đây ở Phnom Penh. Thái độ quan ngại của Indonesia về căng thẳng tại Biển Đông đã được ông Natalegawa nói rõ hơn sau đó nhân cuộc tiếp xúc với các nhà ngoại giao và cựu đại sứ trong khuôn khổ một cuộc nói chuyện do Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới ICWA tổ chức. Theo ông Natalegawa, vấn đề Biển Đông đã trở thành gay gắt hơn và nguy cơ xung đột bùng nổ hiện đang cao hơn bao giờ hết. Ngoại trưởng Indonesia lưu ý các nước là nên tránh chiều theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa, thường là một trong những nhân tố có ảnh hưởng lớn trên chính sách đối ngoại của đa số các quốc gia dính líu đến hồ sơ Biển Đông.
Hai Bộ Quốc phòng và Ngoại giao Việt Nam trấn an dư luận về Biển Đông. Việc Trung Quốc gia tăng các hành động lấn nước tại Biển Đông đã khiến dư luận người dân Việt Nam hết sức bất bình. Nhiều người tự hỏi là chính quyền đã làm gì để bảo vệ chủ quyền đất nước. Trong tình hình đó, trong một động thái hiếm thấy, hai Bộ Ngoại giao và Quốc phòng đã chính thức trả lời một số thắc mắc. Theo tờ báo trên mạng Vietnamnet mới đây, hai Bộ Quốc phòng và Ngoại giao đã có văn bản trả lời những chất vấn kiến nghị của cử tri cả nước gửi tới chính phủ về vấn đề Biển Đông. Theo nguồn tin trên, thì chính quyền Việt Nam đã cố trấn an dư luận khi xác định rằng xin trích quân chủng hải quân chủng phòng không, không quân và một số cơ quan, binh chủng kỹ thuật khác sẽ được hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc, hết lời dẫn. Cũng liên quan đến Biển Đông, theo báo chí Philippines vào hôm qua, đại bộ phận đoàn tàu đánh cá lớn của Trung Quốc gồm 20 chiếc neo đậu gần đảo Pagasa do Philippines kiểm soát ở quần đảo Trường Sa đã rời khỏi khu vực này. Tàu Trung Quốc bị phía Philippines tố cáo là chỉ bỏ đi sau khi tận dụng thời gian có mặt tại chỗ để vơ vét hải sản, nhất là san hô. Theo báo trên mạng Philippines Daily Inquirer, thị trưởng thành phố Calayan, đơn vị hành chính chịu trách nhiệm quản lý đảo Pagasa, xác định là trong số 20 chiếc tàu Trung Quốc có mặt gần Pagasa từ hôm thứ Ba đến sáng hôm qua, chỉ còn 2 chiếc. Theo một nguồn tin quân sự Philippines, thì các chiếc tàu Trung Quốc còn lại vào buổi chiều cũng có dấu hiệu cho thấy là đang rời khu vực. Phía Philippines đã tố cáo Trung Quốc đưa tàu đến khu vực này để đánh bắt hải sản và san hô trái phép. Do việc đoàn tàu Trung Quốc chỉ cách đảo Pagasa khoảng 9 cây số, cho nên cư dân trên đảo đã nhìn thấy rõ hoạt động của những người Trung Quốc sử dụng đến tời và cần trục để vét san hô từ dưới đáy biển, đưa lên thuyền con, chuyển về tàu lớn. Những con tàu chất đầy san hô sống, rùa biển và các hải sản sau đó đã trực chỉ về Trung Quốc. Thông tin từ báo chí Trung Quốc phần nào xác nhận điều trên khi cho biết là ngày 28 tháng 7, 30 tàu đánh cá và hậu cần của Trung Quốc đã rời khỏi vùng quần đảo Trường Sa để trở về nơi xuất phát là Hải Nam.
Hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô Nhật Bản đòi từ bỏ điện hạt nhân. Hôm nay, AFP ghi nhận là hàng ngàn người đã tập hợp ở thủ đô Tokyo để biểu tình đòi chính phủ từ bỏ điện hạt nhân. Những người biểu tình nối tay nhau lập thành một hàng rào xung quanh trụ sở Nghị viện Nhật Bản. Theo một người trong ban tổ chức, những người biểu tình đến từ nhiều nơi trên lãnh thổ Nhật Bản, như từ Hokkaido phía Bắc hay từ Nagano, miền Trung, Osaka, v.v. Một họa sĩ 65 tuổi, lần đầu tiên tham gia biểu tình chống hạt nhân, nói với AFP là sau thảm họa Fukushima, thật là kiêu ngạo khi nghĩ rằng nước Nhật có thể kiểm soát được năng lượng hạt nhân với công nghệ hiện nay. Phong trào chống hạt nhân đã đặc biệt lan rộng sau khi Thủ tướng Yoshihiko Noda vào tháng 6 vừa qua đã cho phép hai lò phản ứng được khởi động trở lại. Hơn 50 lò khác vẫn ngừng hoạt động để kiểm tra, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn hoặc bảo trì định kỳ. Một trong những lý do chính mà Thủ tướng Nhật Bản nêu ra để giải thích quyết định này là nguy cơ thiếu điện trầm trọng, bởi vì lĩnh vực điện hạt nhân đáp ứng 1/3 tổng mức tiêu thụ điện của Nhật Bản. Trong thời gian qua, các cuộc biểu tình tập hợp hàng chục ngàn người vẫn diễn ra hàng tuần ở Tokyo và cả trước tư dinh của Thủ tướng Nhật Bản. Cách nay 10 ngày, khoảng 170.000 người đã tập hợp tại một khuôn viên lớn ở thủ đô Tokyo để phản đối điện hạt nhân. Kể từ sau thảm họa Fukushima hồi tháng 3 năm ngoái, đây là cuộc biểu tình chống nguyên tử lớn nhất được tổ chức ở xứ Hoa Anh Đào. Thậm chí, cựu thủ tướng Yukio Hatoyama cũng đã tham gia cuộc biểu tình chống hạt nhân. Cách nay vài ngày, một báo cáo mới của chính phủ đã chỉ trích gay gắt trách nhiệm của tập đoàn TEPCO và chính phủ trong việc phòng ngừa tai nạn hạt nhân và cách xử lý thảm họa Fukushima. Một dấu hiệu khác cho thấy là phong trào chống hạt nhân không hề suy yếu. Ngày hôm qua, tổ chức Nhật Bản Xanh Green Japan cho biết là có ý định tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lập pháp sắp tới.
Còn liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng hôm nay đã cảnh báo Seoul là sẽ vô ích khi trông chờ tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên tiến hành cải cách. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA dẫn lời một phát ngôn viên Ủy ban vì Thống nhất Triều Tiên một cách hòa bình, nói rằng, xin trích, việc chờ đợi một sự thay đổi chính sách và cải cách mở cửa tại Bắc Triều Tiên không có gì khác hơn là một giấc mơ điên rồ và ngu xuẩn, cũng giống như muốn mặt trời mọc ở phương Tây, hết lời dẫn. Người phát ngôn của cơ quan Bắc Triều Tiên phụ trách quan hệ giữa hai nước Triều Tiên nói trên còn nhấn mạnh không thể có một chút thay đổi nào trong chính sách của Bắc Triều Tiên. Xin nhắc lại là Kim Jong-un, tân lãnh đạo trẻ tuổi của Bình Nhưỡng, vừa cách chức người đứng đầu quân đội vốn đầy quyền uy, khiến một số nhà phân tích hy vọng là sẽ có một sự tái cân bằng quyền lực mà ưu thế nghiêng về phía dân sự. Đất nước khép kín nhất hành tinh này cũng vừa làm cho cả thế giới ngạc nhiên khi công bố việc Kim Jong-un đã có vợ. Một sự kiện bất thường vì các lãnh đạo trước đây của Bắc Triều Tiên luôn giữ kín cuộc sống riêng tư. Các chuyên gia Hàn Quốc cho rằng những thay đổi này gợi lên hy vọng chế độ Cộng sản Bình Nhưỡng sẽ hòa diệu hơn. Bắc Triều Tiên cứng giọng với Hàn Quốc trong lúc mà đất nước này cần trợ giúp lương thực nước ngoài và mưa lũ làm cho tình hình thêm bi đát. Hãng thông tấn Kcna hôm nay cũng cảnh báo là mưa dông tiếp tục đổ xuống trong những ngày sắp tới, nhất là ở vùng phía Bắc và phía Tây. Từ giữa tuần qua, thì mưa như trút nước đã đổ xuống Bắc Triều Tiên gây lũ lụt. Hôm qua, thì hãng thông tấn Bắc Triều Tiên cho biết là đã có 88 người thiệt mạng, hơn 130 người bị thương và khoảng 63.000 người vô gia cư. Thiệt hại vật chất cũng không ít, 30.000 hecta đồng ruộng bị ngập, đường xá, nhà máy bị hư hại. Trong lúc mà Bắc Triều Tiên thiếu lương thực một cách nghiêm trọng, lũ lụt hiện nay là một thảm họa mới. Tuy nhiên, theo thông tín viên RFI, thì trước những con số thiệt hại mà hãng thông tấn Kcna thông báo, thì nhiều nhà phân tích ở Seoul tỏ vẻ ngờ vực, cho là Bình Nhưỡng có thể thổi phồng số liệu để được thêm trợ giúp nhân đạo.
Philippines bắt được một trong những thành viên sáng lập tổ chức khủng bố Abu Sayyaf. Ngày hôm nay, chính quyền Manila thông báo là lực lượng an ninh Philippines đã bắt được Badrong, một trong những lãnh đạo của tổ chức khủng bố Abu Sayyaf ở quần đảo Tawi-Tawi, cực nam nước này. Badrong còn có tên gọi là Ahmad hoặc Ustad Idris đã bị bắt ngày hôm qua trong bối cảnh vào tuần trước quân đội Philippines tiến hành truy lùng các thành viên của tổ chức Abu Sayyaf. Các vụ giao tranh đã làm cho 10 binh sĩ Philippines thiệt mạng. Theo ông Edgar Danao, lãnh đạo cảnh sát điều tra tội phạm vùng phía Nam, Badrong là một trong những thành viên sáng lập tổ chức Abu Sayyaf, được thành lập trong những năm 1990 và nhận được tài trợ của Osama Bin Laden, thủ lãnh tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Trong một thời gian dài, Badrong đã cộng tác với Galip Angdan, có biệt danh là tư lệnh người máy Commandant Robot, thủ lãnh nổi tiếng của tổ chức Abu Sayyaf. Hồi tháng 4 năm 2000, đã tấn công vào khu vực biên giới chung với Malaysia và bắt giữ hơn 10 người nước ngoài làm con tin. Qua việc bắt giữ con tin người nước ngoài, tổ chức Abu Sayyaf trở nên nổi tiếng. Nhờ có Libya làm trung gian đàm phán, Abu Sayyaf đã trả tự do cho các con tin này sau khi nhận được hàng triệu đô la tiền chuộc. Các cuộc truy lùng của quân đội Philippines với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ đã tiêu diệt được nhiều lãnh đạo của tổ chức Abu Sayyaf. Nhiều kẻ khác đã bị bắt giữ, trong đó có cả Andang Commandant Robo. Vào năm 2005, Andang đã bị bắn chết khi tìm cách vượt ngục. Chiến sự ác liệt bước sang ngày thứ hai ở thành phố Aleppo, phía bắc Syria. Theo các nguồn tin từ phe nổi dậy cho AFP biết, ngày hôm nay chiến sự vẫn tiếp diễn tại Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria. Tại nhiều khu vực trong thành phố, quân nổi dậy vẫn kháng cự lại các cuộc tấn công của quân đội trung thành với chế độ Damas. Theo tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria OSDH, trong sáng nay có ít nhất 4 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Ngày hôm qua, các trận giao tranh quyết liệt giữa quân đội Syria và phe nổi dậy đã làm 168 người thiệt mạng, trong đó có 94 thường dân, 33 quân nổi dậy và 41 binh sĩ của quân đội Syria. Có nhiều khả năng quân đội Syria sẽ mở lại các cuộc tấn công dữ dội hơn trong những giờ sắp tới. Từ Beirut, thông tin viên của đài RFI cho biết tình hình sáng nay.
Các cuộc đọa súng vẫn thỉnh thoảng xảy ra và lẻ tẻ vài quả đạn đại bác nã vào thành phố Aleppo. Thế nhưng vẫn chưa có các trận nã pháo dồn dập và trực thăng bắn xối xả như quân đội Syria vẫn thường làm trước khi tấn công vào các vị trí của quân nổi dậy. Các trận chiến ác liệt đã diễn ra vào ngày hôm qua trong khu vực Salah Eddin ở phía tây nam Aleppo do quân nổi dậy kiểm soát. Cuộc tấn công của quân đội Syria bắt đầu từ khu vực En Hamdania lân cận. Theo phe đối lập, khoảng 100 xe tăng và đông đảo lực lượng tinh nhuệ của quân đội Syria đã tập trung vào khu vực này. Sau 12 giờ giao chiến, cuộc tấn công đã ngừng lại, chiến tuyến không có gì thay đổi nhiều. Quân nổi dậy thông báo đã phá hủy 5 xe tăng và xe bọc thép, trong lúc nguồn tin an ninh của chính quyền Damas thì nói rằng quân đội đã tiến sâu vào Salah Eddin. Cuộc tấn công đầu tiên này dường như giúp cho hai phe đánh giá khả năng hỏa lực và thử nghiệm chiến thuật của mình. Các chuyên gia quân sự tại Beirut nhận định là trận chiến thực sự chưa diễn ra. Các nguồn tin thân cận với phe nổi dậy cũng như chính quyền Damas không loại trừ khả năng có các cuộc tấn công còn dữ dội hơn trong những giờ sắp tới. Quân nổi dậy đang cố gắng tìm cách chi viện và bổ sung đạn dược. Thế nhưng, các đường tiếp tế, chi viện đôi khi bị gián đoạn do các trận phục kích của các đơn vị quân đội Syria nhảy dù xuống phía sau phòng tuyến của quân nổi dậy.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Rumania tổ chức trưng cầu dân ý về việc truất phế tổng thống. Hơn 18 triệu cử tri Rumania được mời đến phòng phiếu vào hôm nay, trả lời có tán đồng hay không việc truất phế tổng thống cánh trung hữu Traian Băsescu 2 năm trước khi ông mãn nhiệm. xin nhắc lại là Tổng thống Rumani đã bị nghị viện quốc gia này, trong đó Liên minh Trung tả nắm đa số, bãi nhiệm cách đây 3 tuần qua một thủ tục rất nhanh chóng đã khiến châu Âu phải lên tiếng chỉ trích. Tuy nhiên, số phận của ông Basescu, 60 tuổi, lãnh đạo Rumani từ 8 năm nay, tuy thuộc vào tỷ lệ cử tri tham gia, để trưng cầu dân Ý hôm nay được công nhận thì số người đi bỏ phiếu phải là ít nhất 50% cử tri đăng ký. Nhưng con số này có vẻ khó đạt. Thông tin viên RFI phân tích như sau.
C'est la grande question de ce dimanche.
Cuộc trưng cầu dân Ý hôm nay trước tiên đặt ra một câu hỏi then chốt, cử tri có đi bỏ phiếu đông đảo hay không để cuộc truất phế tổng thống có hiệu lực. Lý do là vì theo một quyết định của Tòa án Hiến pháp và cũng do sức ép của châu Âu, cuộc trưng cầu dân Ý chỉ được công nhận nếu có 50% cử tri tham gia bỏ phiếu. Ngưỡng này xem qua không dễ đạt vì nhiều yếu tố. Trước hết là người Rumani đã tỏ ra mệt mỏi, chán ngán tầng lớp chính trị của họ. Thứ hai nữa, đây là mùa nghỉ hè. Và thứ ba là những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Basescu tuyên bố tẩy chay cuộc trưng cầu dân Ý bị họ xem là một trò hề. Theo một cuộc thăm dò dư luận thì 2/3 người Rumani muốn ông Traian Basescu ra đi. Nhưng ông có thể trở lại chiếc ghế của mình nếu cuộc trưng cầu dân Ý không được công nhận. Chính trường Rumani như thế sẽ tiếp tục sôi sục, ông Basescu sẽ lại phải trở lại chung sống với Liên minh Trung tả mà mục tiêu là triệt hạ ông.
Luca Niculescu, Bucharest, RFI.
RFI, Radio France Internationale. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, giới chuyên gia khẳng định Hoa Kỳ cần điều thêm tàu chiến đến Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc.
Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết đoán tại Biển Đông, vào lúc Hoa Kỳ đang triển khai chiến lược xoay trục sang châu Á, Trung tâm Tham vấn CSIS tại Washington đã khuyến cáo Bộ Quốc phòng Mỹ là cần phải đưa thêm chiến hạm đến vùng Thái Bình Dương. Các chuyên gia còn cho rằng Washington phải xác định tốt hơn nữa chiến lược của mình để đối phó với thế lực đang lên của Trung Quốc. Trong bản báo cáo soạn thảo theo đơn đặt hàng của Lầu Năm Góc công bố hôm 27 tháng 7 vừa qua, cơ quan nghiên cứu độc lập CSIS nói cụ thể là Hoa Kỳ nên chuyển thêm một nhóm tàu đổ bộ thứ hai từ vùng Đại Tây Dương qua Thái Bình Dương, theo như yêu cầu của lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Bản báo cáo cũng kêu gọi cho đồn trú thêm ít nhất là một tàu ngầm tấn công khác tại đảo Guam, căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương gần Philippines. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, sau khi Tổng thống Barack Obama loan báo chủ trương tái cân bằng lực lượng quân sự Mỹ qua vùng châu Á-Thái Bình Dương hồi tháng Giêng vừa qua, Quốc hội Hoa Kỳ đã yêu cầu Lầu Năm Góc phải có một đánh giá độc lập về chính sách châu Á mới của Mỹ. Bản báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế soạn thảo là nhằm đáp ứng yêu cầu này. Nhận định chung của các tác giả là quân đội Mỹ còn đặt quá nhiều trọng tâm vào vùng Đông Bắc Á, vào Hàn Quốc và Nhật Bản, để tập trung đối phó với các mối đe dọa trên bán đảo Triều Tiên và tại vùng eo biển Đài Loan. Đối với CSIS, cái nhìn đó có phần chưa chính xác. Báo cáo viết xin trích, như đã được chứng minh qua những hành động mới đây của Trung Quốc tại vùng Biển Đông và trên khắp các hòn đảo ở vùng Thái Bình Dương, các vấn đề an nguy phát triển nhanh nhất ở khu vực Nam và Đông Nam Á. Để thành công, chiến lược tái cân bằng lực lượng của Mỹ cần phải được thúc đẩy nhiều hơn tại những vùng này, hết lời dẫn. Bản báo cáo cũng phê phán Bộ Quốc phòng là chưa làm rõ được chiến lược mà trên cơ sở đó họ thực hiện kế hoạch chuyển quân hiện nay, cũng như chưa cho thấy mối quan tâm đến việc ngân sách quốc phòng bị cắt giảm. Các tác giả đặt ra câu hỏi là liệu Lầu Năm Góc đã có chuẩn bị đầy đủ hay chưa để giải trình về sự cần thiết của việc tăng cường lực lượng ở Thái Bình Dương vào lúc phải đối mặt với 1.000 tỷ đô la cắt giảm chi tiêu trong thập kỷ tới đây. Ông John Hammer, chủ tịch và giám đốc điều hành của trung tâm CSIS, đã cho rằng một chiến lược châu Á rõ ràng cũng cần thiết như chính sách quốc phòng rất nhất quán đã từng định hướng cho Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh lạnh trước đây. Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đính kèm theo bản báo cáo, ông Hamre xác định, lúc này chúng ta cần một khuôn khổ hành động tương tự cho châu Á trong vòng 30 năm tới đây. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Panetta đã hoan nghênh bản báo cáo này, cho rằng bộ của ông và nhóm nghiên cứu đều có chung một lập trường trên việc thấu hiểu những thách thức và cơ hội cho việc thúc đẩy lợi ích của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, từ ngữ trong nguyên văn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm tạp chí của Thụy My. Kế đến là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn với chủ đề Philippines tăng cường quan hệ quân sự với Úc trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney.
RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Thưa ông, trong tuần này, Philippines vừa phê chuẩn thỏa thuận về quân đội thăm viếng giữa Úc với lại Philippines. Vậy thì trước hết, xin ông có thể giải thích rõ cho thính giả hiểu là hiệp định này sẽ được thực hiện như thế nào ạ?
Thân chào Thanh Phương và kính thưa quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Vào ngày 24 tháng 7 vừa qua, Thượng viện Philippines đã thông qua thỏa ước quy định quy chế của quân đội hai nước thăm viếng lẫn nhau. Cái quy định này nó cho phép quân đội hai nước, tức là quân đội Philippines tại Úc Đại Lợi và quân đội Úc Đại Lợi tại Philippines hưởng được cái quyền được xét xử theo luật pháp quốc gia của mình. Tức là quân nhân Úc không bị chi phối bởi luật của Philippines tại Philippines và ngược lại, quân đội Philippines không bị chi phối bởi luật lệ của Úc Đại Lợi tại Úc Đại Lợi. Trừ trường hợp mà do cái sự khác biệt giữa hai ngành luật pháp mà nó có những cái vi phạm tại nước này mà không có vi phạm tại nước kia, thì trong trường hợp đó, quân nhân Úc tại Philippines sẽ phải chịu sự chi phối của luật Philippines và ngược lại. Nói chung thì đây là một cái khung luật pháp cho cái quy chế của quân đội thăm viếng. Thỏa hiệp quy định quy chế của quân đội thăm viếng hai nước Úc Đại Lợi và Philippines đã được ký kết vào năm 2007, nhưng trong vòng 5 năm nay, cái thỏa hiệp này đã không được Thượng viện Philippines chuẩn nhận. Có lẽ lý do là trước đây nó không có một cái nhu cầu cần thiết, là tại vì giữa Úc Đại Lợi và Philippines cũng đã có một cái chương trình hợp tác quốc phòng rồi, và giữa Úc Đại Lợi và Philippines cũng đã có hai cái bản ghi nhớ trong cái việc hợp tác chống lại các khủng bố quốc tế và chống lại các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Tuy nhiên, vì cái tình hình tại Biển Đông, vì cái sự tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines, cho nên chính phủ Aquino tại Manila đã nóng ruột và muốn cho thỏa hiệp này được Thượng viện chủ nhận. Cái thỏa hiệp này nó cũng tương tự như cái thỏa hiệp giữa Philippines và Hoa Kỳ ký vào năm 1998 và đi vào hiệu lực vào năm 1999. Giữa Hoa Kỳ và Philippines cũng có một vài vấn đề phức tạp về phương diện pháp lý. Tuy nhiên cái vấn đề này đã được giải quyết vì tối cao Pháp viện Philippines đã quy định là cái hiệp ước quy định quân đội thăm viếng giữa Philippines và Hoa Kỳ là hợp hiến. Và do đó, cái thỏa hiệp tương tự giữa Úc Đại Lợi và Philippines cũng sẽ không gặp cái vấn đề khó khăn về phương diện pháp lý tại tối cao Pháp viện.
Vâng, thưa ông, như vậy thì cái hiệp định này nó có ý nghĩa như thế nào đối với Philippines trong bối cảnh mà nước này đang phải đối phó với những mối đe dọa từ phía Trung Quốc do vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông?
Nó có một cái lý do tương đối khẩn cấp để cho Philippines phải có cái bước tiến như thế này. Giới quan sát đều đồng ý rằng cái vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines, và nhất là vì cái sự tranh chấp ấy mà chính phủ Aquino đã thúc đẩy Thượng viện Philippines phải giải quyết cái vấn đề quy chế của quân đội Úc Đại Lợi tại Philippines. Cho nên nhìn từ cái quan điểm địa chính trị thì rõ ràng việc mà cái thỏa hiệp này được chấp thuận và bước vào hiệu lực, cái quy chế của quân đội Úc Đại Lợi nếu và khi quân đội Úc Đại Lợi đến Philippines sẽ được bảo vệ. Và ngược lại, trong trường hợp mà Philippines gửi quân đội sang Úc Đại Lợi để được huấn luyện thì cũng sẽ được bảo vệ. Cái ý nghĩa này nó quan trọng về cái phương diện chính sách cũng như quan trọng về cái phương diện công luận. Theo cái nghĩa là Philippines ngoài cái hiệp ước Hợp tác Quốc phòng Hậu Tương 1951 cũng đã có một thỏa hiệp quy định quy chế quân đội Hoa Kỳ tại Philippines mà có hiệu lực từ năm 1999. Thì đến năm nay 2012 là Philippines tiến thêm một bước nữa là bắt đầu chủ nhận để cái thỏa hiệp quy chế của quân đội Úc tại Philippines được chính thức công nhận và do đó đặt trên một cái căn bản luật pháp rõ ràng. Đứng về phương diện pháp quốc tế cũng như đứng về phương diện địa chính trị, sự hợp tác giữa Philippines và Úc Đại Lợi đã được đặt trên một cái căn bản vững chắc. Và đó cũng là cái phản ứng giữa Canberra và Philippines coi đây là một bước tiến cụ thể trong cái vấn đề hợp tác quốc phòng, cái hợp tác thân hữu giữa hai quốc gia. Chúng ta nên nhớ rằng Úc Đại Lợi đã tham chiến tại Philippines hồi Thế chiến thứ hai trong cái vấn đề hợp tác với Hoa Kỳ để giải phóng Philippines. Và từ đó tới nay thì cái sự hợp tác về quân sự giữa Philippines và Australia rất là chặt chẽ. Trước khi cái thỏa hiệp quy định cái quy chế của quân đội Úc Đại Lợi tại Philippines và ngược lại, thì giữa Philippines và Australia đã có hai cái bản ghi nhớ song phương được ký vào năm 2003. Thì theo đó hai bên sẽ hợp tác trong cái vấn đề chống lại khủng bố quốc tế và tội phạm xuyên quốc gia. Ngoài ra thì cả Canberra lẫn Philippines đều đã có một cái chương trình hợp tác về quốc phòng và Canberra mỗi năm chi cho Philippines khoảng 5-7 triệu đô la để huấn luyện quân lực Philippines tại Philippines. Thưa anh.
Vâng, thưa ông Lưu Tường Quang, mặc dù là hiệp ước vừa được Philippines phê chuẩn không có quan hệ trực tiếp với vấn đề Biển Đông, nhưng mà nhân đây thì chúng ta có thể đưa ra những nhận định nào về lập trường của nước Úc trên vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, đặc biệt là thái độ của Úc đối với Trung Quốc trong vấn đề này ạ?
Cái thái độ của Úc đối với Trung Quốc nói chung nó cũng tương tự như cái thái độ của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, có nghĩa là Úc Đại Lợi trung lập trong cái vấn đề tranh chấp tại Biển Đông và nhất là trong cái vấn đề tranh chấp biển đảo. Cái quan tâm của Úc Đại Lợi và cái quyền lợi cốt lõi của Úc Đại Lợi ở Biển Đông là cái vấn đề tự do thông thương và hàng hải, là tại vì đa số các hàng hóa xuất cảng của Úc Đại Lợi về Bắc Á là đều đi ngang qua Biển Đông cả. Cho nên nhìn từ cái điểm này thì cái quyền lợi của Úc tại Biển Đông nó cũng tương tự như cái quyền lợi của Hoa Kỳ. Cái thỏa hiệp này nó không phải là một cái thỏa hiệp hợp tác quốc phòng theo cái nghĩa tương tự như cái hiệp ước hậu tương giữa Hoa Kỳ và Philippines hay là giữa Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi. Nhưng mà nó cũng quan trọng ở cái nghĩa là nếu vì lý do gì mà Úc Đại Lợi phải tham chiến cùng với Hoa Kỳ tại Biển Đông, tại là tại vì giữa Úc Đại Lợi và Hoa Kỳ có một cái hiệp ước hợp tác quốc phòng song phương gọi là NRS, thì cái sự hiện diện của quân đội Úc Đại Lợi tại Philippines được bảo vệ bởi cái thỏa hiệp quy định quy chế của quân đội Úc tại Philippines. Về cái vấn đề Biển Đông nói một cách tổng quát, gần đây cơ quan khảo cứu về chính sách chiến lược quốc tế gọi là Lowy Institute cũng đã kêu gọi Úc Đại Lợi nên có một cái thái độ tích cực hơn theo cái nghĩa là tìm một giải pháp để làm lắng dịu lại cái sự căng thẳng tại Biển Đông hiện nay. Về cái vấn đề Biển Đông thì mới đây lãnh tụ đối lập tại Úc Đại Lợi là ông Tony Abbott đã có cuộc thăm viếng Hoa Kỳ và Bắc Kinh. Trong cái cuộc thăm viếng tại Bắc Kinh với tư cách là lãnh tụ đối lập, ông Tony Abbott có được cái sự tự do hơn, cái sự quyến chuyển hơn trong cái vấn đề ông phát biểu. Cái phát biểu quan trọng thứ nhất của ông là Trung Quốc ngày nay đã trở thành một cường quốc kinh tế. Mai cái mốt nọ Trung Quốc cũng nên nghĩ, theo lời ông Tony Abbott, để trở thành một cái cường quốc dân chủ, tôn trọng nhân quyền, theo một cái tiến trình dân chủ hóa. Và cái điểm thứ hai nó quan trọng theo cái nghĩa là cái vai trò của Trung Quốc đối với các quốc gia nhỏ trong vùng, đặc biệt là các quốc gia có tranh chấp tại Biển Đông. Ông Tony Abbott nói rằng Trung Quốc ngày nay đã trở thành một cường quốc kinh tế và đang trở thành một cường quốc quân sự, thì không có lý do gì mà phải sử dụng cái sức mạnh của mình để bắt nạt các quốc gia nhỏ trong vùng. Và theo ông, nếu Trung Quốc có cái thái độ bắt nạt như vậy thì chưa chắc đã có được cái kết quả tích cực. Điều này đã chứng tỏ rằng ông Tony Abbott có một cái nhìn tương đối rõ ràng, tương đối tích cực trong cái vấn đề Biển Đông. Tuy rằng với tư cách lãnh tụ đối lập thì ông có thể phát biểu một cách dễ dàng hơn là với tư cách thủ tướng nếu mai kia một đời ông trở thành thủ tướng. Nếu chúng ta nhìn được cái biến chuyển như vậy và nhìn vào đề nghị mới đây của các cơ quan nghiên cứu chính sách quốc tế Lowy Institute, thì chính cái tổ chức này cũng đã khuyên chính phủ Canberra nên nghĩ đến một cái giải pháp để làm giảm bớt cái căng thẳng tại Biển Đông. Cho nên nếu chúng ta nhìn vào cái biến chuyển giữa Philippines và Canberra trong cái vấn đề chuẩn nhận thỏa hiệp quy chế quân đội hai nước và những cái phát biểu của chính giới Liên bang Úc Đại Lợi cũng như những cái nhận định của các tổ chức nghiên cứu tư như là Lowy Institute, thì rõ ràng cái vấn đề Biển Đông đang được chính giới Úc Đại Lợi cũng như là công luận từ Úc Đại Lợi theo dõi một cách tích cực hơn, thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney đã trả lời phỏng vấn RFI ngày hôm nay về đề tài thỏa thuận giữa Philippines và Úc về quân đội thăm viếng lẫn nhau. RFI. Et l'info devient mondiale.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sau phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Ấn Độ và Indonesia ủng hộ quyền tự do hàng hải tại Biển Đông.
Hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô Nhật Bản đòi từ bỏ điện hạt nhân.
Bắc Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc là đừng trông chờ tân lãnh đạo Bình Nhưỡng cải cách.
Chiến sự ác liệt bước sang ngày thứ hai ở thành phố Aleppo phía bắc Syria.
Rumani tổ chức trưng cầu dân ý về việc trút phế tổng thống.
Mỗi ngày một sự kiện, giới chuyên gia khẳng định Hoa Kỳ cần điều thêm tàu chiến đến Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc.
Philippines tăng cường quan hệ với Úc trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tạp chí của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Thưa quý vị, đang mùa hè, các tuần báo Pháp có khuynh hướng chọn những đề tài nhẹ nhàng để giới thiệu với độc giả. Le Nouvel Observateur số tuần này dành nhiều trang báo cho chủ đề triết lý của hạnh phúc. Le Point nói về triết gia Hy Lạp Epicure. Nhưng Thế vận hội London khai mạc, Le Courrier International đặt ra vấn đề vận động viên ống nghiệm khi khoa học vào cuộc, từ trang thiết bị hiện đại cho đến doping và các biện pháp phân tích đặc thù đã khiến các cuộc tranh tài đỉnh cao giữa các vận động viên trở thành cuộc đọ sức giữa các nhà khoa học và kỹ sư. Về nước Pháp, tuần báo L'Express đăng chân dung Tổng thống François Hollande trên trang nhất với tựa đề Người thôi miên khi ông hoãn lại các cải cách ru ngủ người dân Pháp, theo như nhận định của tờ báo.
Về châu Á, Le Monde Magazine đăng tấm ảnh cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, phía sau là lá cờ đỏ, búa liềm vàng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chạy tựa sát nhân quyền lực và tham nhũng. Bạc Hy Lai, một ngôi sao đỏ rơi rụng.
Tờ báo đã quay lại cuộn phim của Scandal ly kỳ này. Một buổi tối tháng 11 năm 2011, trong một căn phòng của khách sạn Leeson Holiday sang trọng, cách Trùng Khánh hơn một chục cây số, được cho thuê với giá 400 đến 600 euro một ngày, người ta phát hiện doanh nhân Anh Neil Haywood đã chết. Nguyên nhân cái chết của doanh nhân 41 tuổi được báo cho người vợ Trung Quốc và lãnh sự quán Anh ở Trùng Khánh là do trụy tim vì quá chán. Vương Lập Quân, giám đốc công an Trùng Khánh, một nhân vật nổi tiếng thanh liêm ở Liêu Ninh, được Bạc Hy Lai mời về để quét sạch bọn mafia, đã quyết định tiến hành điều tra, cho lấy một mẫu da của tử thi để làm xét nghiệm ngay trước khi đem đi thiêu. Con người này rất mê lĩnh vực pháp y, ông ta âm thầm làm việc với một nhóm người thân tín. Theo lời kể của những người thân cận Vương Lập Quân cho tờ New York Times, thì ngày 18 tháng 1 năm nay, Vương Lập Quân đã trình cho bí thư thành ủy Bạc Hy Lai kết luận về cái chết của Neil Haywood, đó là do bị đầu độc, mà thủ phạm không ai khác hơn là bà Cúc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai. Nhân vật quyền lực đứng đầu Trùng Khánh tỏ vẻ chấp nhận mở điều tra, nhưng ông ta đổi ý rất nhanh, Vương Lập Quân bị cách ly khỏi vụ án này và ba trong số các nhân viên tham gia điều tra bỗng mất tích một cách khó hiểu. Ngày 6 tháng 2, viên chức công an cao cấp trên bí mật dùng xe hơi đến Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên ở kế cận. Tiếng đồn lan truyền nhanh chóng trên mạng WeChat, Vương Lập Quân đã trốn vào lãnh sự quán Mỹ. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Hoa Kỳ rồi Trung Quốc nhìn nhận là ông ta đã ở đây suốt cả đêm trước khi được trao lại cho các viên chức an ninh cao cấp từ Bắc Kinh đến. Lúc đó chỉ còn một tuần nữa là đến thời điểm Tập Cận Bình viếng thăm chính thức nước Mỹ và trong năm sẽ diễn ra cuộc chuyển giao quyền lực ở cấp cao nhất của đảng. Vụ này có tầm quan trọng rất lớn. Ngoài Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường, 7 thành viên thường trực còn lại của Bộ Chính trị sẽ được chọn ra, trong đó Bạc Hy Lai là một ứng viên sáng giá. Ngày 15 tháng 3, Bạc Hy Lai bị cách chức bí thư thành ủy Trùng Khánh và đến ngày 10 tháng 4 vào 23 giờ khuya, thêm một quả bom tấn nữa được tung ra, Bạc Hy Lai bị điều tra nội bộ vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, còn bà Cúc Khai Lai là nghi can trong vụ sát hại doanh nhân Anh. Hai tháng sau, những người thân cận Bạc Hy Lai trong chính quyền Trùng Khánh đều bị loại ra ngoài. Việc xét xử ba nhân vật chính trong scandal này sắp diễn ra, nhưng không ai trông đợi vào một phiên tòa minh bạch. Một loại tòa án binh đang chờ đợi Vương Lập Quân vì tội phản quốc. Bên cạnh đó còn về chiến dịch chống mafia một cách thô bạo với việc tra tấn và kết tội oan nhiều người. bà Hy Lai sẽ bị kỷ luật trong nội bộ đảng. Còn đối với bà Cúc Khai Lai, người ta cho rằng sẽ bị kết án nặng nề như bà vợ quá của Mao Trạch Đông thời trước. Những điểm giống nhau là tham vọng to lớn cũng như cuộc đấu tranh giành quyền lực của người chồng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm tuần báo của đài RFI.
Cũng về Trung Quốc, tuần báo The Economist đề cập đến trận lụt tại thủ đô Bắc Kinh mới đây trong bài viết Dưới nước và lửa. Con số người chết ban đầu được đưa ra là 37 người, nhưng cuối cùng là 77. Và nhiều người đặt câu hỏi tiền bạc thay vì đổ vào các công trình vô ích như các tòa nhà chọc trời, công viên Olympic, tốt hơn nên dành cho cơ sở hạ tầng.
Bài báo cho biết, trong vòng 1.000 năm qua, Bắc Kinh đã phải chịu đựng trên 100 trận lụt lớn. Nghiêm trọng nhất là hai trận lụt năm 1626 và 1890 đều xảy ra vào cuối các triều đại mà tham nhũng hoành hành và quản lý tồi tệ. Hệ thống thoát nước hiện nay của Bắc Kinh có từ thập niên 50 dựa theo thiết kế của Liên Xô cũ, chú trọng hệ thống ống dẫn hơn là miệng cống thoát nước. Người dân Bắc Kinh đã làm mọi cách để khắc phục hậu quả của trận lụt, từ giúp đỡ những người bị nạn cho đến phổ biến những việc cần làm cho các tình nguyện viên trên mạng xã hội. Nhưng trong một bài viết trên tiểu blog vừa bị xóa mới đây, một blogger đã kêu gọi những người tình nguyện không nên làm gì nữa. Nhấn mạnh đến tính chất lịch sử của trận lụt vừa rồi, chính quyền Bắc Kinh cố hướng sự chú ý của công chúng vào nỗ lực làm sạch thành phố, nhưng nhiều người dân Bắc Kinh vẫn tỏ ra ngờ vực. Chẳng hạn như lời bình sau đây trên một tiểu blog được trang web China Digital Times dịch ra tiếng Anh. Trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi, một vụ nhật thực chỉ diễn ra một lần trong thế kỷ, đã xảy ra hai lần. Một trận lụt mà chỉ xảy ra 500 năm một lần, thực tế có đến 10, và trận động đất mà người ta nói là chỉ có một lần trong suốt thiên niên kỷ đã xảy đến hai lần. Điều duy nhất chưa từng diễn ra là một cuộc tổng tuyển cử mỗi 5 năm một lần. Lưỡi kéo kiểm duyệt của Bắc Kinh đã cắt ngay lời bình luận trên.
Còn tại Nhật Bản, Courier International trích dịch bài báo của tờ Asahi Shimbun tố cáo Fukushima gian lận trong đo độ phóng xạ đối với công nhân. Bài báo tiết lộ đoạn đối thoại giữa nhà quản lý một công ty hoạt động tại nhà máy xảy ra thảm họa với các công nhân làm việc tẩy độc, yêu cầu họ gian dối trong việc đo độ phóng xạ.
Trong đoạn đối thoại này, người quản lý cấp cao của công ty xây dựng Bioup, một trong những nhà thầu phụ của TEPCO, đã ra lệnh cho các công nhân phải bọc máy đo phóng xạ bằng một lớp chì để làm giảm chỉ số nồng độ phóng xạ xuống. Đa số công nhân đều chấp nhận, chỉ có 3 người phản đối, bị sa thải. 3 công nhân trên đã trao cho tờ Asahi Shimbun phần ghi âm của cuộc nói chuyện buổi tối ngày 2 tháng 12 năm 2011 trong một phòng khách sạn ở Fukushima. Sau khi tờ Asahi công bố, người quản lý trên đã biện minh là chỉ muốn cho các công nhân mới khỏi sợ hãi khi máy đo phóng xạ báo động nồng độ vượt ngưỡng cho phép. Việc bọc chì chỉ diễn ra từ 30 đến 40 phút và đây chỉ là sáng kiến của cá nhân ông. Nhưng những lý giải này không hề trùng hợp với đoạn đối thoại trên đây.
Liên quan đến tình hình Syria, tuần báo Express trong bài Syria hỗn loạn và máu đã nhận xét trước sự bất lực của ngoại giao, đất nước này rơi vào nội chiến, những trận đánh ác liệt, xung đột giữa các cộng đồng, làn sóng người di tản, cuộc khủng hoảng ngày càng thêm trầm trọng khiến cho các nước khác phải lo ngại.
Tờ báo nhận xét, 48 tiếng đồng hồ sau vụ tấn công tự sát ngay tại đầu não cơ quan an ninh Syria làm 4 nhân vật quan trọng trong chính quyền thiệt mạng, thì một mặt trận mới lại mở ra ở Aleppo. Điều này khiến người ta có thể nhận ra là các cuộc tấn công khủng bố đã chuyển thành nội chiến. Ngoại trừ Libya, bài học của mùa xuân Ả Rập tại Tunisia và Ai Cập cho thấy chế độ sẽ sụp đổ một khi bị quân đội bỏ rơi. Có thể hiểu vì sao phe nổi dậy Syria cố thúc đẩy làn sóng đào ngũ trong lực lượng còn trung thành với Assad. Theo nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ, đã có 24 tướng lãnh đào thoát và phong trào này sẽ còn tiếp tục. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình thể thao chủ nhật. Như vậy là sau lễ khai mạc lộng lẫy tối 27 tháng 7, Olympic London 2012 đã bước vào hai ngày thi đấu đầu tiên đầy hào hứng và sôi nổi với các cuộc tranh tài đỉnh cao. Nhưng nơi thu hút sự chú ý quan tâm nhất chính là đường đua xanh. Nhiều bất ngờ đã xảy ra trong ngày thi đấu đầu tiên. Bất ngờ lớn đầu tiên ở Thế vận hội Olympic London hôm qua, tay bơi Mỹ Michael Phelps, chủ nhân của 16 chiếc huy chương vàng Olympic, đã thất bại ngay trong ngày ra quân ở Thế vận hội 2012 trong môn bơi 400m hỗn hợp. Michael Phelps, người từng lập kỷ lục 8 huy chương vàng ở Olympic Bắc Kinh 2008 và đang theo đuổi mục tiêu trở thành vận động viên vĩ đại nhất các kỳ Olympic, nhưng anh đã thất bại cay đắng ở nội dung 400m hỗn hợp, nội dung thi đấu đầu tiên, buộc phải về đích thứ tư sau vận động viên Nhật Bản Koseku Hagino huy chương đồng và tay đua Brazil Thiago Pereira huy chương bạc. Người đồng hương của anh là Ryan Lochte đoạt huy chương vàng với thành tích 4 phút 5,18 giây. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000 kình ngư Mỹ không được bước lên bục danh dự nhận huy chương Olympic. Thế vận hội Olympic London 2012 có thể sẽ là cuộc chinh phục huy chương Olympic cuối cùng của Michael Phelps. Thất bại ngay trong ngày đầu tiên thi đấu là một cú sốc lớn đối với Phelps khi kình ngư này đang sở hữu 16 huy chương vàng Olympic và đặt quyết tâm tại London sẽ vượt qua huyền thoại vận động viên thể dục dụng cụ Liên Xô Larissa Latinina đang giữ kỷ lục thâu tóm huy chương vàng nhiều nhất với 18 chiếc từ năm 1956 đến 1964. Tuy nhiên, Phelps vẫn còn cơ hội ở 6 nội dung thi đấu nữa trong những ngày tới, đặc biệt là môn bơi 200m bơi bướm vào ngày 31 tháng 7. Có thể nói đây là nội dung mà kình ngư Mỹ đã giành 2 huy chương vàng Olympic và 7 chức vô địch thế giới. Cũng ở nội dung này năm 2011 khi mới 15 tuổi, Michael Phelps đã lập kỷ lục thế giới và từ đó đến nay tay bơi Mỹ đã tự mình sửa kỷ lục đó đến 7 lần. Tuy nhiên, hồi đầu năm 2011, hai kình ngư châu Á Takeshi Matsuda của Nhật và Ngô Bằng của Trung Quốc đã cắt mạch chiến thắng của Michael Phelps ở cự ly này. Trong ngày thi đấu 31 tháng 7, đội bơi Mỹ với sự tham dự của Michael Phelps sẽ bước vào nội dung tiếp sức 4 lần 200m để thi đấu với các đối thủ lớn của họ là đội Pháp, Đức và Trung Quốc. Ở cự ly 100m bơi bướm thi đấu vào ngày 3 tháng 8, thì đây không phải là nội dung chiếm ưu thế tuyệt đối của kình ngư Michael Phelps, dù anh đã 2 lần vô địch Olympic, 3 lần vô địch thế giới. Ở nội dung này, đối thủ của Michael Phelps chính là người đồng hương Tyler McGinn. Trong nội dung 4 lần 100m hỗn hợp, Michael Phelps và các đồng đội của anh đang là đương kim vô địch thế giới, nhưng tại kỳ Olympic London này có rất nhiều đội đua như Úc, Ý, Đức, Nhật được đánh giá là có đủ khả năng ngăn cản cuộc chinh phục huy chương Olympic của kình ngư Mỹ. Trên đường đua xanh hôm qua, các kình ngư châu Á, đặc biệt là Trung Quốc đã thể hiện sức mạnh trong làng bơi lội thế giới. Họ đã làm được những cú bứt phá ngoạn mục đầu tiên trong ngày thi đấu hôm qua. Ở cự ly 400m tự do, huy chương vàng thuộc về tay bơi lội Trung Quốc Tôn Dương với thành tích 3 phút 40,14 giây, lập kỷ lục Olympic. Huy chương bạc được trao cho tay bơi Hàn Quốc Park Ti-hwan. Các vận động viên bơi lội Trung Quốc còn ghi dấu ấn nữa trong ngày thi đấu hôm qua khi nữ kình ngư trẻ Diệp Thi Văn mới 16 tuổi đã đạt huy chương vàng Olympic ở nội dung 400m hỗn hợp, đồng thời cô còn phá kỷ lục thế giới với thành tích 4 phút 28,43 giây. Tiếp tục chương trình với đoàn thể thao Việt Nam. Tham dự Olympic London, đoàn thể thao Việt Nam có 18 vận động viên thi đấu ở 11 môn thi. Khác với những lần trước, tất cả các vận động viên Việt Nam đều đến London bằng vé chính thức. Điều này cho thấy thể thao Việt Nam đã có thể tiếp cận được với trình độ quốc tế. Tuy nhiên, ngày ra quân, các vận động viên Việt Nam đều đã thất bại. Trước tiên là nữ võ sĩ judo Văn Ngọc Tú. Cô đã thất bại 2-0 trước võ sĩ Sara Menezes, người sau đó đã mang về chiếc huy chương vàng đầu tiên cho Brazil ở hạng cân 48kg nữ này. Theo phóng viên thể thao Huy Tường tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thất bại của Văn Ngọc Tú trước đối thủ lớn này là điều đã từng thấy trước. Tuy nhiên, cũng phải ghi nhận những cố gắng của võ sĩ Việt Nam. Phóng viên Huy Tường tóm lược đôi nét về ngày đầu thi đấu.
Trong ngày thi đấu đầu tiên của Olympic 2012, đoàn thể thao Việt Nam ra quân ở các môn như là judo, bơi lội, điền kinh. Chúng ta đã biết trong ngày đấu này, đoàn thể thao Việt Nam chúng ta không giành được huy chương. Điều này không có điều gì là bất ngờ, là nếu mà chiến thắng có huy chương thì mới là bất ngờ. Điểm lại quá trình thi đấu thì Văn Ngọc Tú ở môn judo thúc thủ ngay trận đầu trước võ sĩ của Brazil, hay như là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, dù rất là nỗ lực nhưng anh không thể đi sâu hơn nữa ở cái nội dung của anh. Ngoài ra thì Nguyễn Thị Ánh Viên, kình ngư bơi lội, mặc dù về nhất ở cự ly của chị nhưng mà cuối cùng cũng không giành được quyền vào vòng chung kết.
Theo anh, võ sĩ Văn Ngọc Tú thất bại có phải là một điều đáng tiếc không?
Việc Văn Ngọc Tú giành được tấm vé dự Olympic 2012 thể nói là đó là một may mắn, khi mà trước đó hàng loạt các giải đấu tuyển chọn vận động viên từ thế giới đến châu Á cô đều thúc thủ ngay trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên thì với số điểm tích lũy được, Ngọc Tú đã được Liên đoàn Judo Quốc tế đã công nhận và cho cô tấm vé chính thức. Với một cái vị trí là đội sổ trong tổng số 19 võ sĩ tham gia Olympic lần này, Ngọc Tú là người kém nhất. Chính vì thế mà người ta cũng nghĩ đến một trận đấu, một trận thua chóng vánh, đặc biệt là trong môn judo khi mà các võ sĩ thường thực hiện những đòn đánh thắng điểm tuyệt đối ít bông ở chỉ 3 giây sau khi trận đấu bắt đầu. Cái viễn cảnh Ngọc Tú bị thua ít bông sớm đã được mọi người nghĩ đến. Tuy nhiên thì trên thực tế thì võ sĩ của Việt Nam đã thi đấu một trận đấu quá xuất sắc. Mặc dù không giành được chiến thắng nhưng cô cũng khiến cho võ sĩ của Brazil, đây là nữ võ sĩ mà đã từng giành rất là nhiều huy chương thế giới, huy chương của châu Mỹ và đã vô địch nhiều năm liền giải trẻ judo thế giới. Thì một trận đấu mà võ sĩ Brazil chỉ có thắng được 2 điểm judo, một con số điểm mà không quá lớn trong ở một môn judo này. Và đặc biệt là Ngọc Tú cũng đã khiến cho võ sĩ đối phương phải mệt nhoài trong vòng 5 phút thi đấu chính thức. Thì theo tôi đây là một cái thành tích thi đấu được xem là khá tốt với võ sĩ Việt Nam chúng ta. Thì từ những cái chuyển biến thế này chúng ta có quyền hy vọng là trong tương lai, nếu mà công tác đầu tư cho vận động viên trẻ, tìm những người thay thế cho Ngọc Tú tốt, thì chúng ta vẫn có thể là hy vọng ở những đấu trường này. Tất nhiên đó là một con đường dài ở phía trước.
Một thất bại khác được cho là đáng tiếc đó là của vận động viên bắn súng trường 10m Hoàng Xuân Vinh. Xạ thủ này đã đạt 582 điểm xếp thứ 9 ở vòng loại, chỉ kém đối thủ xếp hạng 8 giành quyền vào chung kết là vận động viên người Bồ Đào Nha đúng một điểm. Phóng viên Huy Tường nhận định về trường hợp của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh như sau.
Ngày hôm qua bắn súng Hoàng Xuân Vinh cũng để lại nhiều ấn tượng. Anh đã đạt được số điểm cũng là tương đối cao. Tuy nhiên thì anh lại xếp thứ 9 trong tổng các vận động viên thi đấu. Trong khi đó thì ban tổ chức chỉ chọn 8 người đứng đầu thôi. Tuy nhiên Xuân Vinh thứ 9 và không được vào vòng chung kết. Đây là một điều đáng tiếc bởi vì Xuân Vinh chỉ thua đúng một điểm so với vận động viên xếp thứ 8 của Bồ Đào Nha. Lẽ ra nếu may mắn hơn nữa thì Hoàng Xuân Vinh có thể lọt vào vòng chung kết. Và nếu mà trong cái vòng thi cuối cùng đó biết đâu được thì Xuân Vinh có thể gây được bất ngờ, đặc biệt là ở môn bắn súng chúng ta không thể nói trước được những điều có thể xảy ra.
Một vận động viên khác là tay bơi nữ trẻ nhất đoàn Việt Nam chưa đầy 16 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên cũng đã bị loại khỏi vòng chung kết khi cô xếp thứ 28 ở vòng loại. Tuy hoàn toàn không có hy vọng giành huy chương nhưng Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu hết mình ở nội dung 400m hỗn hợp và về đích với thành tích 4 phút 50,32 giây, bỏ khá xa ba tay bơi khác người Mexico, Phần Lan và Pakistan. Thành tích này không cho phép tay bơi Ánh Viên vào chung kết nhưng đã để lại những ấn tượng cho khán giả tại nhà thi đấu ở London hôm qua.
Ánh Viên chỉ mới 16 tuổi và cô làm quen với đường bơi chưa lâu. Chúng ta hãy cùng trở lại với những biến ngày đấu hôm qua. Cái đợt thi vòng loại 400m nữ hỗn hợp, Kình Ngư Ánh Viên của Việt Nam đã được xếp ở nhóm bơi thứ nhất của Mexico, của Phần Lan. Trên đường đua thì Ánh Viên chúng ta liên tục dẫn đầu ngay từ khi xuất phát và sau đó đã về nhất với thành tích là 4 phút 50 giây 32. Tuy nhiên thì thành tích này không đủ giúp Ánh Viên lọt vào vòng chung kết. Nhưng ít nhiều thì việc một Kình Ngư Việt Nam dẫn đầu cả một cái nhóm bơi ít nhiều cũng mang đến cảm giác rất là tự hào cho người dân Việt Nam. Mặc dù là để mà lọt vào chung kết và để giành huy chương đó là một mục tiêu quá tầm với thể thao Việt Nam hiện nay.
Sau nội dung 400m hỗn hợp, Ánh Viên sẽ còn thi đấu ở cự ly 200m ngửa vào ngày 2 tháng 8 và đây là nội dung được cho là sở trường của Ánh Viên. Ở môn thể dục dụng cụ, Phạm Phước Hưng đã bị loại ở cả nội dung vòng treo xếp hạng 40 và xà kép xếp thứ 19. Ngày thi đấu hôm nay, đoàn Việt Nam tiếp tục có các cuộc tranh tài cùng những hy vọng có huy chương mới. Niềm hy vọng số 1 của thể thao Việt Nam tại Olympic London là lực sĩ cử tạ Trần Lê Quốc Toàn thi đấu ở hạng cân 56kg với 10 đối thủ tranh huy chương. Có 2 đối thủ trực tiếp của lực sĩ Việt Nam là lực sĩ người Azerbaijan và đương kim vô địch thế giới huy chương vàng Olympic Bắc Kinh 2008 lực sĩ Trung Quốc Ngô Cảnh Bưu. Để thách thức Quốc Toàn, lực sĩ Việt Nam đã đăng ký mức tạ 292kg trong khi mức đăng ký của 2 đối thủ cạnh tranh nói trên là 290kg. Nhà báo Huy Tường nhận định.
Cái tâm điểm để mà hy vọng giành được huy chương của thể thao Việt Nam được dồn vào ngày thi đấu ngày hôm nay, nghĩa là ngày 29 tháng 7, khi lực sĩ cử tạ Trần Lê Quốc Toàn ra trận. Các vận động viên môn thể dục dụng cụ như là Phan Thị Hà Thanh, vận động viên từng giành huy chương đồng thế giới năm, và Đỗ Thị Ngân Khương, vận động viên đã từng dự tranh tại Olympic Bắc Kinh 2008. Ngoài ra, Tiến Minh, tay bật cầu lông cũng sẽ bước vào trận đấu đầu tiên. Nếu như thuận lợi và may mắn trong thi đấu thì có thể sẽ có được tấm huy chương ở môn cử tạ của lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn. Như chúng ta đã biết, hiện nay Toàn đang gây sức ép lên đối thủ khi anh đăng ký một mức tạ rất là lớn, nhưng đó là chỉ là một cái con số thiên về chiến thuật nhiều hơn. Và hy vọng Quốc Toàn sẽ có thể mang được bất ngờ, tiếp tục nối bước đàn anh của mình là Hoàng Anh Tuấn để mà bảo vệ tấm huy chương bạc đã giành được tại Olympic Bắc Kinh cách đây 4 năm.
Trong những ngày tới, thể thao Việt Nam vẫn còn có thể nuôi hy vọng có huy chương, đặc biệt với môn taekwondo.
Những ngày tới thì chúng ta còn tiếp tục hy vọng với giành huy chương ở một số môn, đặc biệt là môn taekwondo. Môn taekwondo sẽ thi đấu bắt đầu từ ngày mùng 8 với hai võ sĩ Lê Huỳnh Châu và Chu Hà Diệu Linh. Xét về con người, lực lượng tham gia Olympic lần này của Việt Nam kém hơn so với 4 năm trước tại Bắc Kinh. Lê Huỳnh Châu thì mặc dù anh đã từng giành được huy chương đồng giải thế giới năm ngoái, nhưng mà anh lại giành được một cái hạng cân khác. Năm nay thì tại Olympic thì anh thi đấu hạng cân 58 kg, nghĩa là hạng cân nhỏ hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh phải tốn thêm sức lực khi mà ép cân. Ngoài ra thì đối thủ của cái hạng cân 58 kg cũng khác biệt so với hạng cân 63 mà anh đã từng giành được huy chương đồng thế giới. Khó khăn vẫn đang chờ đợi phía trước, nhưng mà người ta vẫn tin là với kinh nghiệm của mình thì Lê Huỳnh Châu có thể gây được bất ngờ. Còn vận động viên còn lại là Chu Hoàng Hữu Linh. Vận động viên này còn quá trẻ, ở một đấu trường quá khốc liệt như Olympic thì hy vọng rất là mong manh. Theo tôi thì khó có bất ngờ từ Chu Hoàng Hữu Linh. Nếu có thì đó thuộc vào võ sĩ Lê Huỳnh Châu.
Xin cảm ơn Huy Tường. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu về đề tài Thế vận hội London cho Thanh Hà thực hiện.
Cuộc sống muôn màu.
14 tỷ euro đó là khoản tốn kém mà Vương quốc Anh sẽ phải chi ra để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Thế vận hội Olympic 2012. Phần lớn khoản tiền nói trên sẽ do nhà nước đài thọ, và đây là một thách thức không nhỏ khi biết rằng London đang cật lực cắt giảm chi tiêu để giải quyết nợ công. Cho đến nay thì phải nói là chính phủ Anh đã chi ra 9,3 tỷ bảng Anh để làm thay đổi bộ mặt của phía đông thủ đô London và để bảo đảm an ninh cho Thế vận hội năm nay. London cũng cam kết là sẽ không vượt quá ngân sách quy định ban đầu. Thực ra thì cách nay 7 năm khi được chọn để tổ chức sự kiện thể thao trọng đại này, chính phủ Anh cũng như là thành phố London đâu thể nào ngờ được là quê hương của Shakespeare lại rơi vào cảnh eo hẹp tài chính như hiện tại. Để rồi, việc vượt quá ngân sách 14 tỷ euro là cả một vấn đề quốc gia đại sự. Cùng lúc thì tham vọng đem lại thịnh vượng cho người dân ở khu vực phía đông thủ đô London chưa chắc là đã được bảo đảm. Trước mắt, ban tổ chức Thế vận hội London đã huy động được hơn 40 nhà tài trợ tại Anh Quốc để thu về khoảng 700 triệu bảng, thu về thêm nữa là 600 triệu nhờ số vé bán ra cùng với doanh thu từ những sản phẩm phụ như là áo thun, cờ, quạt, mũ, nón, túi sách, v.v. Bên cạnh những đầu vào qua hai ngả kể trên thì Ủy ban Thế vận Quốc tế CIO còn cho phép các nhà phân phối quốc tế bán những sản phẩm phụ của Thế vận hội London 2012 với cái giá là 957 triệu đô la. Dù thế thì những khoản thu vào bạc triệu không thấm vào đâu so với bản quyền truyền hình. Thực vậy, Thế vận hội mùa đông Vancouver cách nay 2 năm đã đem về 3,9 tỷ đô la cho Ủy ban Thế vận Quốc tế, và đương nhiên là mức độ hấp dẫn của các trò chơi mùa hè thì lại còn cao hơn nhiều, và qua đó các hãng truyền hình quốc tế sẽ phải chi ra nhiều hơn nữa để mua bản quyền phát đi các chương trình từ London. 90% các khoản thu nhập có được từ Olympic 2012 sẽ được CIO chuyển đến tay nước chủ nhà là Anh Quốc, cũng như là đến Ủy ban Olympic ở các cấp quốc gia và các liên đoàn thể thao của thế giới. Chỉ biết rằng Ủy ban CIO hiếm khi nào bị lỗ vốn. Với 5 tháng thì Ủy ban Thế vận hội quốc tế cũng đã tích lũy được một khoản dự trữ gần 600 triệu đô. Có một điều chắc chắn nữa, đó là London được trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới đã 3 lần được vinh dự tổ chức Thế vận hội Olympic. Lần thứ nhất là vào năm 1908, khi đó thì các trò chơi được trải dài trong vòng 6 tháng và 2.008 vận động viên, trong đó có 37 nữ đến từ 22 quốc gia tham dự. 40 năm sau đó thì Olympic năm 1948 đã quy tụ được hơn 4.000 vận động viên trên thế giới với 8% thuộc về phái đẹp. Mùa tranh tài năm ấy thì các nước là Đức và Nhật bị tẩy chay vì quá khứ chiến tranh, thế còn Liên Xô và Trung Quốc thì đã không tham dự vì những lý do chính trị mà chúng ta đã biết. Đến London lần này thì có tất cả là 10.000 vận động viên đại diện cho 205 quốc gia và ngân sách của mùa Olympic 2012 nặng hơn 1.000 lần so với ngân sách của năm 1948.
Sau đây, để thay đổi không khí, xin mời quý thính giả và các bạn thưởng thức nhạc phẩm Historia del Amor, từng được nhạc sĩ Anh Bằng dịch thành Chuyện tình yêu trong tiếng Việt. Ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ, dưới ngòi bút của tác giả Carlos Eleta Amaral, tình khúc này đã trở nên khuôn mẫu, nếu không nói là kinh điển, của dòng nhạc Bolero. Theo Hiệp hội các tác giả Panama, bài hát này tính đến nay đã có hơn 2.000 phiên bản, chiếm hạng đầu trong số các giai điệu Latin, đứng hàng thứ 6 trong số các ca khúc quốc tế được ghi âm lại nhiều nhất. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn nghe bài hát này dưới dạng song ca ảo gồm phiên bản tiếng Tây Ban Nha của danh ca người Mexico Luis Miguel và phần trình bày bằng tiếng Việt của nam ca sĩ Bằng Kiều, phần hòa âm song ca ảo cho Tuấn Thảo thực hiện.
Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy tuyệt như mơ. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy như thơ, mình làm quen nhau trên đường vắng khuya, dìu nhau qua bao nhiêu hè phố mưa, ngồi ôm nhau công viên lạnh giá. Chuyện tình yêu đôi ta tháng năm đầy mong mơ, chuyện tình yêu đôi ta ngất ngây thật kiêu sa, và trần gian thanh thang chỉ có ta. Mình cho nhau yêu thương rồi xót xa, mình chia ly rồi đến phôi pha. Đến bây giờ em đã là cánh trắng chim bay sâu chân trời. Đến bây giờ anh đã là bóng dáng cô liêu trong ngậm ngùi. Đến bây giờ anh vẫn buồn nhớ. Đến bây giờ em xóa tình cũ. Đến bây giờ anh hóa tượng đá, đứng thiên thu trong mong đợi chờ. Chuyện tình yêu đôi ta đã qua, giờ còn đâu. Chuyện tình yêu đôi ta ngất ngây thành thương đau. Một mình anh lang thang đường phố khuya, tìm em trong công viên đầy gió mưa. Kỷ niệm ơi đừng chết trong ta.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Religión. En tus besos encontraba el
calor que me brindaba el amor y la pasión.
Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. Xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị ngày mai.